Như phần lớn các anh chị em đã biết, hai câu kinh thánh chủ đề cho kỳ trại này là Roma chương thứ 12 câu 1 và câu 2. Cuối kỳ trại, phần dành cho người lớn là trả lời những câu hỏi thì không ai hỏi câu nào cả. Có nhiều buổi học cho người lớn, mình bây giờ hỏi ai có thắc mắc gì thì đưa ra. Nhưng mà không ai hỏi cả trên mãi tới bài học cuối cùng và trong thời điểm cuối cùng mới lặp lại câu hỏi lần nữa. Thì một thời gian kéo dài xong thì mới đầu có người đưa ra. Và rồi cái đập nó bị vỡ. Khi một người bắt đầu hỏi câu hỏi thì những người khác cũng bắt đầu tham gia đặt câu hỏi. Chứ có lẽ mới cần trả tiền cho ai đó để người đó làm cò mồi đặt câu hỏi trước. Để rồi nhiều người khác sẽ bắt đầu đặt câu hỏi theo. Phần cuối cùng là phần tốt nhất bởi vì nơi đó một số anh chị em đã đặt câu hỏi để có cơ hội để chúng ta trả lời. Rất tiếc là chúng ta không thể kéo dài bởi vì đã đến lúc chúng phải kết thúc. Mitchell chọn ra những câu hỏi anh cho rằng tốt nhất để có thể đào sâu hơn bởi vì chúng ta đã không có thời giờ để nói hết, trả lời hết những câu hỏi đó. Mitchell đã có sẵn những gì mà chúng ta sẽ được nhắc lại qua những câu hỏi để chúng ta học thêm. Tuy nhiên, nếu ai có thắc mắc nào khác thì cứ đưa ra để rồi chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Câu hỏi thứ nhất là làm sao tôi biết được khi nào mình đang bị rập khuôn theo thế gian? Câu trả lời ngắn cho câu hỏi này là nếu chúng ta không chủ động để được biến đổi thì chúng ta đang bị khuôn rập. Nếu chúng ta không có phải đối diện với những trận chiến thuộc linh mỗi ngày thì chúng ta đang bị rập khuôn. Giống như Paulo đã nói, nếu mỗi ngày như vậy mà chúng ta không chết đi con người cũ của chúng ta thì chúng ta đang bị rập khuôn. Tức là việc chúng ta bị khuôn rập là điều mặc định. Hebrew chương 2 câu 1 dạy rằng cho nên chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng. Tôi hy vọng rằng khi đọc câu này, các anh chị em nhận thấy có một sự cố gắng đòi hỏi, nhưng có một việc không cần phải đòi hỏi sự cố gắng. Nếu như một chiếc thuyền hay một chiếc ghe, một chiếc xuồng, một chiếc tàu nào đó, mà nếu mà không có cái neo giữ nó lại, thì điều gì xảy ra đối với nó? Tùy theo sóng thổi đi cuốn đi hướng nào mà bắt đầu nó sẽ bị trôi dạt hướng đó, đúng không? Không cần ai phải làm gì cả. Mà cũng không cần biết là chiếc tàu nó lớn ở mức độ nào. Châm ngôn chương 24 câu 30 và 31. Ta có đi ngang qua cánh đồng của kẻ lười biếng và gần vườn nho của kẻ thiếu hiểu biết. Kìa, gai gốc mọc tùm, cỏ dại phủ đầy khắp đất. Còn tường rào bằng đá thì sụp đổ hoang tàn. Các anh chị em nhắc lại cho tôi nhớ bao nhiêu người đã từng trồng trọt làm vườn. Như những người làm vườn đã biết đó, chúng ta đâu có cần phải trồng cỏ đúng không? Cỏ tự nhiên nó mọc lên thôi. Cái quang cảnh của cánh đồng ghi lại trong châm ngôn mà chúng ta vừa được nghe đó, nó cũng sẽ giống như là mảnh vườn hay là cánh đồng của tấm lòng chúng ta nếu chúng ta không làm gì cả. Như vậy thì làm sao để tôi biết được khi nào mình đang bị rập khuôn theo thế gian? Thì câu trả lời là khi chúng ta không sống theo Thánh Linh, khi chúng ta không chết mỗi ngày, và khi chúng ta không đang chống cự trong cuộc chiến mà chúng ta đang đối diện. Tôi muốn đặt câu hỏi ở đây, theo các anh chị em nghĩ, có cách nào hay là những cách nào đó cụ thể mà chúng ta bị rập khuôn theo đời này ở Việt Nam được không? Còn ai nữa không? Có cách nào hay là có điều gì mà chúng ta đang bị khuôn rập theo đời này không? Ông Steven có chia sẻ lại kinh nghiệm của ông rất là thú vị. Ông nói là ông lớn lên vào thập niên 60. Thập niên đó thì một số nhóm người trẻ đó, họ có khuynh hướng là họ nói rằng tôi sẽ là những người riêng biệt, tôi sẽ không có bị rập khuôn, không bị giống ai cả. Cho nên lúc đó thì người ta ăn mặc như thế nào đó, nhưng mà nhóm người này bao gồm có ông đó thì sẽ mặc quần jean, ống loa, rồi để râu, để tóc, tức là sẽ làm sao để khác người. Nên cái đó là ông Steven cũng chia sẻ như vậy. Mình nói rằng câu hỏi số 6 của chúng ta có đề cập, tức là không bị rập khuôn theo đời này nhưng mà không có theo kinh thánh. Ông Steven nói bởi vì cái tự nhiên của ông là ông sẽ không muốn giống ai cả, ông không muốn bị khuôn rập. Như vậy mà ông tìm cách làm đó để làm sao để mình được thay đổi. Ông kể tiếp rằng ông có một học sinh, cô đó cũng ngoài 30, cô học tiếng Anh từ ông, và trong bài học nói về một cặp vợ chồng cãi nhau về việc mua xe mới, thì ông mới hỏi cô có bao giờ cô bất đồng với ai hay không. Thì cô nói không. Cô nói bởi vì là người Việt cho nên nếu như cô có bất đồng gì đó thì cô sẽ giữ im lặng chứ cô không có cãi. Ông hỏi cô như vậy thì có nghĩa là đối với ở ngoài đời là cô sẽ không bao giờ bày tỏ chính kiến, không có cho người khác thấy rằng mình không đồng ý hay là đồng ý hay là thỏa hiệp hay là đưa ra ý kiến gì khác nữa. Anh Chris có đưa ra ý kiến khi mà anh nghe đề cập tới vấn đề yoga. Nó cho dù nó không phải là tội nhưng đâu phải là cái ý hay, bởi vì Chúa dạy chúng ta phải suy gẫm lời của Chúa, nhưng mà yoga nó sẽ dạy chúng ta là phải làm sao đó để đừng có suy nghĩ gì cả, cho nên cái đó không phải là cái ý hay để chúng ta thực hành đó. Mitchell cũng nói rằng điều mà Chris nói là đúng đó, bởi vì trong yoga nó dạy mình làm sao để mở tâm trí của mình ra Và cái điều đó nó nguy hiểm đối với những người tin Chúa. Cho dù chúng ta thực hành cái đó, nó không hẳn là tội, nhưng mà nó không phải là khôn ngoan để chúng ta làm. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có nhiều điều mà, bởi vì nó không phải là tội, chúng ta có thể làm, nhưng phải là khôn ngoan nếu chúng ta làm. Do vậy chúng ta cần tìm kiếm lời Chúa để tìm biết sự khôn ngoan mà chúng ta thực hành. Chúng ta đã nói nhiều về vấn đề này rồi. Chẳng như Hà Linh có chia sẻ với chúng ta về cách bày tỏ sự tôn trọng, tôn kính đối với những người lớn tuổi đó, thì chúng ta có lời của Chúa dạy làm thế nào để chúng ta làm điều đó. Đó là cách mà chúng ta biết lời Chúa dạy thế nào và áp dụng để rồi không có bị rập khuôn theo cách dạy của thế gian này. Để trả lời câu hỏi của Joe, Michelle nói rằng cả anh Joe lẫn bạn gái của anh Joe vừa đúng mà vừa sai. Bạn gái của anh Joe đúng là bởi vì cô ấy có ý đúng khi biệt riêng một ngày cho Chúa. Tuy nhiên, lý do mà cô ấy đưa ra là giữ ngày Sa-bát là ngày thánh đó, thì là sai. Bởi vì ngày Sa-bát được ghi lại trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giê-xu rồi. Cho nên lý do mà chúng ta dành riêng ra một ngày không phải là chỉ giữ ngày Sa-bát làm ngày thánh, mà là chúng ta dành riêng thời giờ đó cho Chúa, cho hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta hiểu được Chúa đặt chúng ta trong hội thánh của Chúa và mối liên hệ của hội thánh đối với Đức Chúa Giê-xu là như thế nào đó, thì chắc là chúng ta sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên, đó là trên hết. Đó là điều mà Mitchell giải thích là tại sao mà bạn gái vừa đúng và vừa sai như vậy. Còn về vấn đề của anh Joe thì dĩ nhiên hiểu được rằng chúng ta cần phải đi làm có tiền để sống. Do vậy chúng ta cần phải đặt đức tin nơi Chúa, tin vào những gì mà Chúa hứa chúng ta. Vấn đề là phải đặt lòng tin cậy nơi Chúa là Đấng sẽ chu cấp chúng ta như lời Ngài đã hứa. Cái đó là vấn đề của đức tin của mình. Nếu như chúng ta biệt riêng một ngày cho Chúa đó, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta làm theo nghi lễ hay là theo chủ nghĩa luật pháp, không phải như vậy. Việc mà chúng ta dành một ngày cho Chúa là bởi vì chúng ta biết rằng vai trò của chúng ta rất là quan trọng ở trong hội thánh của Ngài. Nếu đọc Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta sẽ thấy mối liên hệ giữa hội thánh của Chúa đối với Đức Chúa Giê-xu là mối liên hệ rất là gần gũi, và mỗi chúng ta là những chi thể trong thân thể của Chúa. Nếu chúng ta hiểu được việc phải tham gia nhóm lại là bởi vì chúng ta là một phần của hội thánh của Chúa, do vậy mà sự vắng mặt của chúng ta nó ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh trong hội thánh của Chúa nữa. Do vậy, một lần nữa, nếu chúng ta hiểu được mối liên hệ, sự gần gũi giữa hội thánh của Chúa và Chúa là như thế nào, thì thứ tự ưu tiên của chúng ta sẽ đặt lên rất là cao. Đúng, đó là vấn đề không phải riêng mình vô đối diện mà tất cả chúng ta đều phải gặp khi mà chúng ta phải bị làm việc vào ngày mà chúng ta muốn dành riêng cho Chúa. Tuy nhiên, điều anh Mitchell muốn nhắc nhở mọi người theo kinh nghiệm làm việc của anh từ lúc anh còn trẻ, ngay trong lúc được phỏng vấn, anh đã đặt vấn đề này. Anh nói là anh sẽ không làm vào Chủ nhật. Và anh cũng nhắc nhở những ai đang tìm việc đó, phải đặt điều kiện này với họ ngay từ đầu. Anh kể lại là khi anh cho biết rằng anh sẽ không làm vào Chủ nhật, thì người phụ nữ phỏng vấn anh nhẽ miệng cười, nói rằng ngày Chủ nhật là ngày mà chúng ta bận rộn nhất. Nhưng Mitchell vẫn thẳng thắn mà cho biết rằng không, tôi không thể làm vào Chủ nhật. Mà rốt cuộc rồi họ cũng để cho Mitchell làm mà không cần phải làm ngày Chủ nhật trong suốt thời gian như vậy. Và rồi họ lại gọi Mitchell vào, họ nói rằng kế hoạch làm việc thay đổi và Mitchell phải tham gia làm ngày Chủ nhật. Thì Mitchell nhìn bà chủ và nói rằng không, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm ngày Chủ nhật. Bà rất là tức giận. Bà có thể đuổi về Mitchell nhưng mà bà đã không đuổi, rốt cuộc bà nói thôi hẹn gặp lại Mitchell vào ngày thứ hai. Và Mitchell chia sẻ thêm, ấy là khi chúng ta làm việc mà chúng ta làm theo tinh thần Chúa dạy là hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta đó, thì chúng ta sẽ có giá trị. Và như vậy thì chúng ta có thể đặt điều kiện mà mình sẽ không có phải lo lắng là mình sẽ bị mất việc. Bởi vì Mitchell nói rằng khi mà chúng ta hết lòng mà làm như làm cho Chúa đó, thì chắc là chúng ta sẽ khác những người xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ làm tốt hơn những người xung quanh chúng ta. Và như vậy thì cơ hội để sẽ không bị mất việc cho dù chúng ta vẫn khăng khăng là chúng ta sẽ không làm ngày Chủ nhật sẽ rất là cao. Và đó là điều mà anh khuyến khích mọi người chúng ta cần nên ghi nhớ. Giống như đã chia sẻ lúc đầu, chúng ta thường có khuynh hướng bị rập khuôn theo đời này. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải được biến hóa, chúng ta có lời của Chúa, chúng ta phải vâng lời Chúa và phải nhìn xem Chúa để tin cậy Ngài và xin Chúa ban cho mình có sự khôn ngoan, xin sự hướng dẫn của Chúa và có được sức mạnh để chúng ta có thể vâng giữ theo lời của Ngài. Còn nếu như chúng ta ở trong một hoàn cảnh rất là khó thì chúng ta phải cầu nguyện với Chúa, bởi vì mình sẽ không thể nào mà thỏa mãn được cả hai. Do vậy mà chúng ta phải tin cậy rằng Chúa sẽ có cách giải quyết cho chúng ta. Bây giờ có thể thấy rằng chúng ta sẽ không có thể đi quá xa được ngày hôm nay. Chúng ta không thể đi hết qua những câu hỏi mà chúng ta dự định học hôm nay, nhưng mà câu hỏi kế tiếp là câu hỏi mà tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi tốt, ấy là làm thế nào để tôi bắt đầu được biết đổi đây. Trước hết tôi muốn làm rõ ràng cái vấn đề này, ấy là chỉ có những người đi theo Chúa Giêsu, những người đã được Chúa cứu, được Chúa biến đổi rồi thì những người đó mới có thể thay đổi được mà thôi. Chỉ có những tấm lòng mới mới được thánh hóa mà thôi. Roma chương 8 câu 7, tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thực ra, nó không có khả năng để thuận phục. Anh chị em có nghe rõ không? Không phải nói rằng nó sẽ không thuận phục, mà là nó không có khả năng để thụ phục. Do vậy mà những người chưa tin Chúa, đời sống tấm lòng họ chưa được thay đổi thì họ sẽ không có thể thay đổi được. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta được biết đổi đây? Như câu gốc của chúng ta trong kỳ trại này, Roma chương 12 câu 1: Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống. Ấy là trước hết chúng ta phải sẵn sàng đầu phục Ngài tất cả. Rất tiếc, hiến cả thải cho Ngài không phải là cái bài để dâng hiến. Người Việt chúng ta đã dịch sang tiếng Việt bài đó và nó trở thành cái bài để lãnh tiền dân. Nhưng mà nó không phải ý như vậy. Tất cả thảy có nghĩa là nó là như vậy đó. Nếu Chúa có được tấm lòng của chúng ta, hay nếu tấm lòng chúng ta được dâng cho Chúa, thì chắc chắn là cái túi của chúng ta cũng sẽ được dâng cho Ngài mà thôi. Đó là lý do vì sao mà chúng ta không nói về tiền bạc nhiều. Bởi vì nếu mà chúng ta đang đi đúng hướng thì tiền bạc sẽ được ban cho mà thôi. Như đã nói, để chúng ta có được đời sống đổi mới thì trước hết chúng ta phải đầu phục Chúa, phải buông bỏ tất cả mọi sự. Giống như về công việc của chúng ta có thể nói rằng bây giờ để có được một công việc làm để chu cấp cho mình và cho gia đình mình mà nghỉ ngày Chủ nhật thì lại không thể làm việc được thì sao giờ đây? Do vậy mà bây giờ chúng ta phải đến với Chúa và đầu phục Chúa, buông bỏ tất cả mọi sự và giao cho Chúa. Chúng ta không thể nào cứ tiếp tục nắm giữ những điều thuộc về thế gian này mà cùng một lúc chúng ta lại muốn được biến đổi. Chúng ta cũng không thể nào để những thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình vượt lên trên Chúa mà chúng ta đòi hỏi mình được biến đổi. Chúng ta cũng không thể nào để cho những ngày trong tuần mình theo văn hóa của thế gian này mà rồi Chủ nhật mình nhóm lại với nhau và mình nói mình muốn được biến đổi. Chúng ta cũng không thể nào dạy dỗ con cái của chúng ta theo cách của thế gian và rồi cùng một lúc chúng ta cầu xin Chúa biến đổi gia đình của mình. Chúng ta cũng không thể nào để cho bằng cấp học vấn lên trên Chúa mà rồi chúng ta xin Chúa giúp cho mình biến đổi được. Và đó là lý do vì sao mà Roma chương thứ 12 câu 1 đi trước câu 2. Bởi vì trước hết chúng ta phải dâng thân thể mình làm sinh tế sống. Hay nói theo cách của Chúa Giêsu là trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì những điều khác sẽ được cho thêm. Như vậy thì sự biến đổi đó đến từ đâu về? Chỉ đến từ năng quyền của Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không phải đến từ sự cố gắng của chúng ta. Và bởi lẽ đó mà một người không tin Chúa sẽ không thể nào thực sự được biến đổi bởi họ không có Đức Thánh Linh. Anh muốn chờ còn một số câu hỏi nữa và anh muốn chúng ta cần được học. Tuy nhiên anh muốn dừng lại tại đây để dành thời giờ cho những ai có câu hỏi nào khác mà mình thắc mắc nhưng chưa có cơ hội để hỏi. Anh Chris có đề cập tới vấn đề Mitchell nói tới việc những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không có cha mà thôi. Tuy nhiên điều anh thấy ở tại Việt Nam này có những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có cha nhưng mà người cha đã không có làm đúng trách nhiệm dạy dỗ hay là dành thời gian đầu tư cho con của mình. Bởi lẽ đó mà hậu quả của nó anh cũng đã thấy qua những đứa nhỏ mà anh đang dạy tiếng Anh. Những người cha bận rộn đi làm kiếm rất là nhiều tiền cho con mình đầy đủ hết những điều mà thế gian này có. Nhưng mà nó vẫn thiếu thốn. Nó nói với anh là nó cần sự quan tâm, cần tình thương của cha của nó. Do vậy mà làm một người cha chúng ta có thể có những đứa con. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta có dành thời gian đầu tư cho con của mình hay không. Một người cha mà không đầu tư đủ cho đứa con của mình thì nó sẽ gây nên những cái hệ lụy. Những người cha phải làm sao để những đứa con nó lớn lên, cái di sản của nó là nó phải nói rằng những gì mà nó có được là nhờ sự quan tâm dạy dỗ từ người cha của nó. Nói về văn hóa ở đây thì những người cha, những người mẹ lại thường thì giao con của mình cho giáo viên khi nó tới đi học, đi đến trường rồi đó, thì lại giao cho họ dạy dỗ con của mình, mà ngay cả dạy đạo đức cho tụi nó nữa, và cho rằng như vậy là đủ. Những người cha thì nghĩ rằng công việc của họ chỉ là đi làm kiếm tiền để chu cấp gia đình mà lại không dạy dỗ nó. Đó là điều mà thế gian đang suy nghĩ. Chúng ta phải không được bị rập khuôn theo cách đó. Chúng ta không được phép giao nhiệm vụ dạy dỗ con cái của chúng ta cho người khác. Mitchell cũng cho biết đó là lý do vì sao mà ở chỗ nhóm của chúng ta ở đây, mỗi lần anh thấy những đứa trẻ nghịch ngợm, anh không có nói gì cả. Anh nghĩ đó không phải là trách nhiệm của anh. Những người cha, những người mẹ của đứa trẻ ngỗ nghịch phải là những người nhắc nhở dạy dỗ con của mình. Ông Steven có một câu hỏi ở đây. Đấy là hồi nãy Mitchell nói rằng việc mà chúng ta để được biến đổi, chúng ta phải cầu nguyện nhờ sức Chúa ban cho chúng ta. Thế thì việc mà chúng ta phải cố gắng là như thế nào? Ông đưa ra ví dụ một mặt là mình phải ăn uống điều độ để tốt cho sức khỏe của mình. Nhưng mà có thể nào mình nói mình không có cần phải kỷ luật bản thân trong vấn đề ăn uống mà mình cứ cầu nguyện xin Chúa giúp cho con. Thì bây giờ vấn đề chỗ là trách nhiệm của mình với là nhờ cậy Chúa. Hai cái đó sẽ không được hỗ tương ra sao? Mitchell nói rằng phải tìm những lý do đến từ trong Kinh Thánh để coi tại sao vấn đề đó khó đối với Stephen. Anh nói rằng câu hỏi của ông Stephen nên được thay đổi là chúng ta tìm kiếm dưới góc độ của Kinh Thánh. Thì thí dụ như trường hợp cơ thể của mình bị dư cân đó, thì vấn đề nằm chỗ nào? Hay là bởi vì mình không có một cái chế độ ăn uống hợp lý, mình ăn nhiều hơn là mình cần, cho nên mình mới bị dư cân là như vậy. Chẳng hạn như kinh nghiệm của Mitchell nói là anh rất là thích ăn kem. Và chính vì anh thích ăn kem như vậy đó, nó đã làm cho cái cơ thể của anh dư cân. Như vậy thì vấn đề nằm ở chỗ là tâm lòng chúng ta mong mỏi điều gì. Thì mong mỏi điều gì chúng ta cầu nguyện với Chúa thì Chúa sẽ thay đổi sự mong muốn của chúng ta, điều mà chúng ta ao ước. Trường hợp chúng ta mong mỏi chúng ta không tiếp tục một điều gì đó thì lời của Chúa cũng cho biết rằng khi chúng ta lột bỏ những điều gì đó thì chúng ta phải mặc lấy gì đó mới. Không muốn bị dư cân thì mong mỏi cầu nguyện xin Chúa giúp để chúng ta không có còn bị tiếp tục ăn uống một cách không có tiết độ nữa. Nhưng mà rồi chúng ta lại phải khỏa lấp chỗ trống đó bằng một cái gì đó tốt hơn. Chứ nếu không thì Satan nó sẽ đưa chúng ta một cái thứ gì đó khác để chúng ta sẽ dùng đó mà khỏa lấp đi chỗ trống mà chúng ta vừa từ bỏ. Như vậy thì sự biến đổi thực sự ấy là khi mà điều mong mỏi của chúng ta thay đổi. Mitchell ngày xưa đó, việc phải ăn kem mỗi ngày là điều rất là quan trọng, nhưng mà bây giờ thì nó không còn quan trọng nữa. Ngày nào mà chúng ta còn mang lấy thân thể của con người xác thịt của mình thì chúng ta sẽ vẫn còn có những điều mong muốn, có những điều khao khát mà đáng ra chúng ta không nên có. Vì vậy mà chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện xin Chúa giúp để chúng ta có thể thay đổi được. Chúng ta phải lột bỏ những cái điều cũ mà mặc lấy những điều mới. Ông Steven nói giống như là những gì đó mà mình thích đến từ cái miệng của mình thì bây giờ mình sẽ cầu nguyện để Chúa giúp cho mình có sự ham thích điều đến từ nơi Chúa. Thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Dĩ nhiên ai có câu hỏi nào thì có thể tiếp tục đặt câu hỏi sau khi chúng ta cầu nguyện. Tuy nhiên điều mà chúng đưa ra đây là Chúa đã tạo dựng thức ăn cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta cái khẩu vị để chúng ta thưởng thức những món ăn ngon. Vấn đề chỗ là chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên của nó là như thế nào. Thì chúng ta sẽ đến với Chúa cầu nguyện.